kiếp người phù du hạnh phúc đau thương nào thoát ai trên đời chẳng ưu phiền vì cuộc đời là tạm thôi người ơi hãy yêu thương nhau trọn kiếp sống cho đi ngước nhìn trời cao nhìn xuống sông sâu cùng sát chia cho đời bất hiếu quạnh cùng hòa mình làm cuộc đời tươi sáng bằng trái tim bằng khát vọng yêu người không yêu không thế đâu nhiều cũng thế chẳng đổi thay được chuyện đã qua rồi kiếp người là thế ai mà không không vì tình yêu vì cuộc sống vì bạc tiền đứng dậy đi thôi hãy gạt nước mắt rồi ngày bạn cúc tôi ơi đừng khóc thêm cho người đã xa rồi mỗi phiền nhiều càng làm đời u tối hãy lau khô đi giọt nước mắt trên môi tháng ngày dần trôi bạn sẽ quên thôi lòng sẽ vui rồi tình sẽ trở về đời con dài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì chùa Diên Quang. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm Kỷ Sửu, tại chùa Diên Quang tổ chức tu niệm Phật một ngày. Và nhân chuyến Phật sự tại miền Bắc, chúng tôi lại được nhân duyên gặp gỡ cũng như trao đổi Phật Pháp đến toàn thể quý Phật tử trong một ngày tu tập hôm nay. Và lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thông thường các cơ quan, đoàn thể, công ty, xí nghiệp cuối năm thường có lễ tổng kết để biết trong năm qua đã làm được những gì chưa làm được, và từ đó rút ra những ưu khuyết điểm để có thể trong năm tới làm tốt hơn công việc của cơ quan, của công ty, xí nghiệp. Và cũng trong buổi tổng kết, họ đều đưa ra những kế hoạch phương hướng cho việc tổ chức của mình sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Chúng ta là những người Phật tử về chùa tu tập trong một năm cũng nên có kiểm điểm, quán xét lại tu học của mình có được những kết quả gì. Trong năm qua, việc tu học ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta có được thanh tịnh, tốt đẹp, tiến bộ hay không. Từ đó chúng ta mới thấy được việc tu hành của mình và thấy được cái kết quả, đồng thời cũng rút ra được những bài học, những kinh nghiệm để bổ sung cho những năm tới việc tu học của mình sẽ được tốt hơn, tiến bộ hơn, thanh tịnh hơn và đạt kết quả nhiều hơn. Vậy quý vị hôm nay cũng nên lắng lòng để suy nghĩ, quán xét lại trong một năm qua mình tu học như thế nào. Cụ thể nhất trong việc tu học của người Phật tử chúng ta là ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Quán xét xem ba nghiệp này, nghiệp ý có tham, sân, si; nghiệp khẩu có nói dối, nói lời ác, nói lời đâm thọc, nói lời ô uế; thân, sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Trong ba nghiệp và 10 hành động này, mình xem xét lại trong năm qua có giảm bớt những nghiệp ác hay không, có tăng được những nghiệp thiện hay không. Cụ thể như ý có tham, sân và si. Tham, ở đây Đức Phật dạy chúng ta do vô minh, do không nhận thức được bản chất của ngũ dục nên đã lao vào tìm cầu tiền bạc, danh lợi, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ. Từ chỗ muốn thỏa mãn, muốn có thật nhiều tiền, muốn được hưởng thụ sung sướng năm thứ dục này, mà con người chúng ta trở thành sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, gây nên bao nhiêu đau khổ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cũng vì vô minh, chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải đạt được, mình phải thỏa mãn, mình phải tìm cầu thật nhiều cái ngũ dục này sẽ được hạnh phúc, sẽ được sung sướng, sẽ được an vui. Thế nhưng những thứ ngũ dục mà chúng ta tìm cầu, ham muốn, thỏa mãn chỉ là tạm bợ, không chắc thật, bởi vì nó là những thứ giả, nó chỉ là miếng mồi mắc vào lưỡi câu. Con cá mà tham mồi chắc chắn sẽ bị vướng câu. Con người chúng ta cũng do tham mà lao vào ngũ dục, để rồi tự mình gây đau khổ cho bản thân, đồng thời cũng tạo nên biết bao nhiêu ác nghiệp, để rồi phải chịu đau khổ hiện tại, tương lai, nhất là xoay vần trong vòng luân hồi sinh tử. Đời nay, đời sau, có khi làm thân người, có khi làm thân thú, có khi đọa địa ngục, làm ngạ quỷ, Cũng vì lòng tham đó dẫn chúng ta vào những con đường tội lỗi, đau khổ, luân hồi trong lục đạo như vậy. Ngày hôm nay mình là người học Phật, hiểu rõ bản chất của sự vật đều là vô thường, đều là giả tạm. Vậy thì trong thời gian vừa qua chúng ta tu học đã giảm bớt được lòng tham bao nhiêu rồi? Nếu lòng tham đó cứ vẫn tăng trưởng, coi như việc tu của mình chưa đạt được, chưa tiến bộ. Đức Phật dạy chúng ta phải biết sống thiểu dục và tri túc, ít muốn và biết đủ. Nếu mình biết đủ, nằm dưới đất cũng đủ. Nếu không biết đủ thì ngồi trên đống vàng cũng không đủ. Khi chúng ta nhận thức được rõ ràng thân người là giả tạm và tất cả những cái ở bên ngoài nó cũng vô thường, từ đó tâm tham đắm của chúng ta sẽ giảm bớt đi. Thay vì trước đây do vô minh, do không hiểu Phật pháp nên mình nghĩ rằng năm thứ dục lạc này là hạnh phúc, là tốt đẹp, là có thể đưa chúng ta đến thiên đường. Thế nhưng bây giờ khi hiểu Phật pháp rồi, chúng ta mới thấy đó là cái gốc của tội lỗi, của sa đọa, của đau khổ, của luân hồi sinh tử. Nếu chúng ta càng chạy theo năm món dục này, chúng ta càng khổ. Buông bớt được chút nào, chúng ta sẽ thanh thản, nhẹ nhàng, an vui và hạnh phúc. Cái hạnh phúc không phải là được nhiều tiền, được nhiều vợ nhiều chồng, được địa vị, được ăn ngon. Đôi khi cũng vì những thứ đó mà chúng ta trở thành người bất hạnh, không phải là hạnh phúc. Vậy thì bây giờ đã là người học Phật, chúng ta phải biết đầu tư vào cái gì và cái gì đưa mình đến hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta bớt đi lòng tham. Cũng giống như một nồi nước thôi, nếu muốn nồi nước mau nguội, trước hết là chúng ta phải bỏ củi ra. Muốn có hạnh phúc, chúng ta phải bớt đi lòng tham. Bởi vì chính lòng tham ngũ dục này đưa chúng ta vào khổ đau, sa đọa, luân hồi sinh tử trong lục đạo. Thử hỏi, từ vô thủy kiếp đến giờ, tại sao chúng ta phải luân hồi trong lục đạo, phải đau khổ khi phải mang thân người, thân thú, thân ngạ quỷ, thân địa ngục? Cũng là do nguyên nhân ngũ dục này mà ra. Bây giờ chúng ta đã hiểu được gốc của luân hồi sanh tử, của đau khổ, của lục đạo luân hồi, mình phải giảm bớt đi. Quý vị càng giảm bớt lòng tham bao nhiêu thì con đường của quý vị đi đến hạnh phúc, thoát khỏi luân hồi, đi đến cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư thiên rất dễ dàng. Ngược lại, lòng tham của chúng ta càng tăng thì con đường đến an vui hạnh phúc, đến chỗ giải thoát về Tây Phương Cực Lạc thì lại càng khó. Vậy hôm nay quý vị suy xét lại xem lòng tham của mình giảm được tí nào chưa. Nếu giảm được một chút nào, đó là chúng ta có tiến bộ. Và chúng ta hứa rằng trong năm sau lòng tham của mình sẽ giảm bớt nữa, và mỗi năm chúng ta sẽ giảm bớt. Đó là chúng ta tu có tiến bộ, có kết quả, có thanh tịnh, có an lạc, có hạnh phúc, có giải thoát. Quý vị nên cố gắng xem xét kiểm điểm lại. Trong ý còn có phần sân. Trước đây khi gặp một chuyện gì trái ý, nghịch lòng hoặc chướng tai gai mắt, mình khởi tâm phiền não, giận tức, oán thù, mắng chửi, đánh đập, làm cho bản thân mình trở thành một người hung dữ, một người tạo nghiệp ác, gây đau khổ cho người khác. Ngày hôm nay chúng ta đã được học Phật, đã hiểu được sân là một thứ độc làm hư hoại thân tâm của mình. Khi sân lên, tâm của mình trở thành hung dữ và giận hờn, oán thù, thân thì gương mặt nhăn, xấu, già, dữ. Cử chỉ của mình, tay chân thì đánh đập, có thể gây đến giết người. Sân đã đem lại kết quả là thân của mình không yên, tâm của mình không yên, và còn đem lại những đau khổ cho người khác. Vậy hôm nay mình học Phật thấy rõ được sân là hại, không có lợi. Mình cố gắng hạn chế bớt lòng sân. Khi cái lửa sân của mình mà giảm đi thì an lạc sẽ có mặt. Quý vị thấy hàng ngày trong cuộc sống chúng ta, nếu cái gì mình cũng bực, cũng phiền, cũng giận, cũng tức, thử hỏi chúng ta có an lạc hay không? Không thể có an lạc được. Nếu tâm của chúng ta biết buông xả, biết hoan hỷ, biết tha thứ, lúc đó chúng ta mới có an vui, có hạnh phúc. Khi có một sự việc gì xảy đến với mình trước đây, mình quyết ăn thua, quyết phải hơn người, nhưng ngày hôm nay mình tu học Phật pháp rồi, thấy rằng việc hơn thua đó không đem lại lợi ích cho bản thân, cũng như cũng không đem lại lợi ích cho đối tượng mà mình sân giận đó. Chỉ có nhẫn nhục, chỉ có thương yêu, chỉ có tha thứ, lúc đó chúng ta mới có được an lạc. Cái an lạc này không phải do Phật ban, không phải là do thánh, do thần, không phải là do ông trời nào ban chúng ta, mà do chúng ta có nhận thức đúng và biết làm chủ bản thân của mình, làm chủ cơn giận của mình. Quý vị cứ suy nghĩ, nếu một người nào đó có một lời nói có một hành động làm cho mình bực phiền, mình giận tức. Trước hết bản thân chúng ta khổ, khi giận lên trong người của mình nóng, tâm của mình phiền, thân của mình cũng không an. Vậy khi sân lên, chính bản thân chúng ta là đau khổ trước. Và cái sân này không những xảy ra ngay lúc đó và còn ngấm ngầm làm cho mình bực phiền, đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên. Chưa kể có những người khi sân lên thù oán, và cái thù oán này không thể cắt đứt một đời và có thể kéo dài đến đời khác. Vậy chúng ta thấy rõ rằng sân không đem lại lợi ích cho thân và tâm của mình. Ngày hôm nay mình học Phật Pháp, biết rõ tai hại của sân, thì chúng ta cố gắng tu hành nhẫn nhục, tu hành tha thứ. Có nhẫn nhục, có tha thứ, chúng ta sẽ có được an lạc trong cuộc sống. Chúng tôi xin thưa quý vị rằng sân là một tâm lý. Tâm lý này từ vô thủy đến giờ mà Đức Phật nói tham sân si rất khó đoạn trừ. Thế nhưng chúng ta tu học, hoan hẳn nói đoạn trừ, mà mình xem coi có giảm bớt được tí nào hay không. Nếu có giảm bớt là chúng ta có tiến bộ, gọi là có tu. Nếu chúng ta đi chùa mà lòng sân này mỗi ngày một tăng là chúng ta chưa có tiến bộ, chưa có tu và cũng chưa có lợi ích. Có nhiều Phật tử đi chùa càng lâu càng thấy dễ thương, nhưng có những Phật tử do không nhận thức được và do không có nỗ lực tu tập, đôi khi đi chùa cái lòng sân lại tăng. Là vì sao? Vì cái ngã của mình á nó lớn. Mình chấp mình đi chùa lâu, mình tu giỏi, cho nên ai đụng tới là quát là gây, có người còn mắng còn chửi. Như vậy rõ ràng rằng chúng ta đi chùa mà lòng sân không bớt lại tăng. Mà đó, sân thì tăng, có phải là chúng ta tiến bộ, có phải là chúng ta đã tu tập được lợi ích an lạc hay không? Điều này quý vị nên xét lại. Làm sao mình phải nhìn được? Hồi trước đây mình chưa đi chùa, hay nóng, hay giận, hay bực phiền, hay chửi mắng, hay đánh đập. Sau một năm đến chùa tu học Phật Pháp, chúng ta bớt nóng, bớt giận, bớt hờn, bớt mắng chửi, bớt đánh đập. Đó là chúng ta có tiến bộ. Quý vị nên cố gắng quán xét, kiểm điểm lại. Như vậy, việc tu học, việc đến chùa của quý vị mới có lợi ích. Còn ngược lại, chúng ta đi để vui, thế nhưng những thói hư tật xấu, tham sân si của mình không bớt không giảm. Vậy thì cái lợi ích của việc tu học Phật Pháp không có. Thứ ba, trong vấn đề ý là si. Si có nghĩa là không sáng suốt. Trước đây do chưa hiểu, chưa học Phật pháp nên chúng ta có thể tin mà không có nhận xét. Hôm nay nhờ học Phật pháp mà mình tin, có suy nghĩ. Đức Phật dạy chúng ta khi nghe một điều gì xong rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ cho thật kỹ, cho thật thấu đáo, sau đó mới thực hành. Nếu nghe mà tin liền, không suy nghĩ, sẽ rất dễ rơi vào mê tín dị đoan. Người học Phật là người theo con đường giác ngộ, theo sự nghiệp trí tuệ. Chúng ta đến với Phật pháp để hiểu đúng, để nhận thức đúng, để hành động đúng. Do vậy, có thể trước đây khi chúng ta làm một điều gì đó, chẳng hạn mình tin vào ngày giờ tốt sẽ đem đến hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình mình. Có thể mình tin rằng đốt vàng mã ông bà tổ tiên mình sẽ được hưởng. Có thể mình tin rằng đến một nơi nào đó mượn tiền về làm ăn thì sẽ được thần thánh hay bà phù hộ cho mình làm ăn được. Có thể mình tin rằng là trừ sao giải hạn. Rồi chúng ta vì sự thất bại của làm ăn mà mình tìm đến nhờ thầy bói để xem coi vận mệnh, xem coi tại sao mà mình xui, tại sao mình làm ăn thất bại như vậy. Rồi đi cầu cúng, rồi cầu xin để được làm ăn phát đạt. Đó là lúc chúng ta chưa hiểu được Phật pháp, chưa tin sâu nhân quả, nên mình có những suy nghĩ và hành động như thế. Ngày nay mình đã hiểu Phật pháp rồi, tất cả đều căn cứ vào nhân quả. Những gì có nhân thì có quả, mà khi chúng ta thấy quả là biết có nhân. Và ngày hôm nay tốt hay xấu, khổ hay là sướng cũng đều có nhân quả. Nếu mà chúng ta có thể đi trừ sao, trừ hạn, thì chúng ta đã có một cái suy nghĩ chưa có đúng đắn, chưa hiểu thấu nhân quả. Đôi lúc quý vị cứ nghĩ rằng là hôm nay mình đi làm việc này phải chọn ngày tốt, hoặc là mình xây một cái nhà sẽ chọn ngày tốt. Nếu nói ra thì ở trên cuộc đời này không có ngày nào tốt và ngày nào xấu cả. Tốt hay xấu là do chính chúng ta. Nếu chúng ta làm điều tốt thì quả tốt, còn làm điều xấu thì quả xấu. Không thể có ngày đó tốt mà mình đi ăn cướp. Nói thôi ngày hôm nay tốt mình đi ăn cướp chắc dễ hơn. Không thể có chuyện như vậy. Nếu nói rằng có một ngày nào đó là ngày tốt thì tất cả mọi sự, mọi vật trên đời này đều tốt cả. Thế nhưng quý vị nhìn ra xã hội thấy rất rõ điều này. Bây giờ hôm nay chúng ta nói ngày này là ngày tốt. Ngày tốt thì không có những cái gì xấu. Thế nhưng trong một cái nước của chúng ta, trong ngày hôm nay, có người bị tai nạn không? Có người bị bệnh không? Có người bị chết không? Ôi cha, dễ đầy. Như vậy thì làm sao nói ngày nay ngày tốt được? Không thể có. Mà nói ngày nay ngày xấu cũng không thể được. Bởi vì xấu cũng có người bị xấu, nhưng cũng có người vẫn tốt. Thế thì chúng ta là người học Phật rồi, hiểu sâu nhân quả rồi, thì chúng ta cứ tin nhân và quả, chứ không thể tin ngày giờ tốt, hoặc là mình có một cái chuyện gì đó mình đi cầu thần cầu thánh để mà ban phúc cho mình. Thì ngày hôm nay chúng ta đã tu học Phật Pháp, mình đừng có nên tin những cái gì mà nó mơ hồ, mà không có suy nghĩ. Có những Phật tử rất muốn chụp ảnh với chúng tôi, thế nhưng mà khi chụp ảnh á, thì chúng tôi đứng ở giữa, thì có hai người để đến đứng, cái có người khác: "Ê, không được, không được, đừng có chụp ba người." Thì chúng tôi mới hỏi: "Ủa, chụp ba người làm sao?" "Nó chụp ba người xui lắm, là chụp ba người chết." Rồi họ còn nói người nào đứng giữa là mau chết nữa. Chúng tôi chụp hình là toàn là đứng giữa không mà không thấy chết. Như vậy thì chụp bốn người không chết, chụp ba người mới chết. Vậy chứ mà bốn người đó chắc sống mãi à? Chẳng qua chúng ta cứ nghe người ta nói thì mình lại tin. Tin rồi cái mình hoang mang, mình sợ. Hồi xưa đó, người ta kiêng nhiều cái ngày như ngày 13, không dám đi đâu, không dám ra đường. Bây giờ quý vị thấy ngày 13 làm sao? Đầy đường hết á, xe rồi máy bay, không có ngày nào mà không có người đi hết á. Rồi dần dần người ta cũng thôi, nó có cử kiêng gì nữa. Rồi trước đây có thể khi mình làm ăn buôn bán bị thất bại, mình lại đến nhờ thầy xem coi cái nhà của mình cái hướng đó có đúng hay là sai, rồi cái giường mình kê như vậy là đúng hay là sai, có chạm long mạch gì không. Xin thưa với quý vị, cái đó nó không có quan trọng đâu. Mình làm ăn thất bại là do trước nhất là mình không biết tính toán, thứ hai nữa nó cũng có ảnh hưởng về cái gì, cái nhân quả của mình, chứ không phải là do cái đất hay là do nhà, do hướng. Bây giờ mình làm một cái nhà xoay ra hướng tốt, ở trên một nền đất tốt, nhưng mình đi cướp của giết người có tốt không? Có bị ở tù không? Như vậy rõ ràng rằng đâu phải là nhà mình cắt quay qua hướng tốt, trên nền đất tốt, mà mình cướp của giết người mà không bị ở tù. Nếu mà quay hướng tốt, trên đất tốt mà cướp của giết người không bị ở tù thì đó đúng là tốt đó. Vậy chúng ta phải căn cứ gì? Căn cứ vào nhân quả. Và hôm nay mình học Phật rồi, quý vị thử xem lại coi, những cái niềm tin mà trước đây đó mình tin không có căn cứ, không theo nhân quả, không rõ ràng, đã bớt được chút nào chưa? Nếu bớt được đó là chúng ta có tiến bộ, có sáng suốt. Còn nếu mà chưa bớt thì chúng ta vẫn gì? Si mê. Đi chùa nhiều quá rồi mà mới chụp ảnh cái thôi đừng chụp ba. Đó là chúng ta còn si mê dữ rồi đấy. Rồi có cái việc gì cái chạy đến ông thầy bói để xem coi làm sao. Cái đó chúng ta không cần thiết. Người ta nói tay cầm tiền quý bo đem cho thầy bói rước lo về mình. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cứ để mọi việc nó tự nhiên thì sẽ thanh thản hơn là chúng ta đi coi bói. Ví dụ một người tự nhiên đi ra đường bị tai nạn thì người đó rất là bình thản, bởi vì họ không biết rằng cái tai nạn nó đến với họ, thành ra họ không lo. Còn nếu chúng ta biết rằng ngày hôm nay mình đi ra đường gặp tai nạn thì quý vị nghĩ sao? Chúng ta sẽ lo lắm. Bây giờ quý vị kiểm điểm lại, quán xét lại coi, trong năm qua từ khi mà chúng ta biết đến chùa tu học Phật Pháp, mình đã sáng suốt được tí nào chưa? Đã có bớt tinh mê chưa? Nếu mà đụng gì tính đó là coi chừng mình tu Phật mà mỗi ngày một mê chứ không có sáng. Thứ hai là kiểm điểm về gì? Khẩu. Trước đây có thể chúng ta có những lời nói ác, lời nói lừa gạt, lời nói thô lỗ, lời nói ô uế, lời nói đâm thọc. Và những lời nói này đem đến kết quả là gây đau khổ, gây chia rẽ, làm cho mình tạo thêm những nghiệp ác, tạo cho cái khẩu nghiệp của mình. Ngày hôm nay khi tu học Phật Pháp rồi, mình đã thấy, đã biết những năm trước do vô minh nên đã có những lời nói không được ái ngữ, có những lời nói gây đau khổ cho người, có những lời nói để vì lợi cho mình mà lừa gạt những người khác. Hôm nay chúng ta thấy rõ là những lời nói đó mang một cái khẩu nghiệp, tạo ra cái quả báo đời này mất niềm tin với mọi người và đời sau bị câm, bị ngọng. Ý thức được lời nói có thể đem đến an lạc, đem đến hạnh phúc, đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người, chúng ta ngày hôm nay đã học Phật, làm thế nào đó khi mình nói ra những lời nói của mình có lợi ích, xây dựng được hạnh phúc, xây dựng được đời sống của cộng đồng, của gia đình, của xã hội. Trước đây chúng ta cũng dùng cái lời nói này mà nói ra gây chia rẽ, gây đau khổ. Bây giờ cũng lời nói này chúng ta nói để người ta thương yêu nhau, hòa hợp nhau, xây dựng và đưa đến an vui hạnh phúc. Cũng lời nói này trước đây chúng ta toàn là nói những chuyện đưa người ta vào chỗ sa đọa. Ngày hôm nay khi hiểu Phật Pháp rồi, cũng lời nói này chúng ta nói những lời Phật Pháp, khuyên người ta làm lành lánh dữ, khuyên người ta hướng đến con đường cao thượng, giác ngộ, giải thoát. Thế vậy thì một lời nói có thể được nước và một lời nói có thể mất nước. Người học Phật của chúng ta nói như thế nào để cho mọi người hòa hợp, thương yêu? Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ thì muôn dân mát lòng. Khi ý thức được lời nói có thể đem đến lợi ích, an lạc, xây dựng hạnh phúc, xây dựng đời sống con người tốt đẹp hơn, thì chúng ta nên nói và nói nhiều hơn nữa. Nếu thấy rằng lời nói của mình không đem lại những điều tốt đẹp thì chúng ta bớt nói, ít nói. Có khi nói tốt hơn không, mà có khi không nói tốt hơn nói. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp đối tượng mà mình nói. Trước đây do vô minh, do chưa nhận thức được Phật Pháp, chưa hiểu biết được Phật Pháp, cho nên mình đưa vào miệng của mình rất là nhiều sinh mạng của chúng sinh, đưa vào miệng của mình rất nhiều những thứ rượu bia để làm hư hoại cơ thể. Vậy thì ngày hôm nay mình biết rằng cũng do cái khẩu này mà mình tạo ra biết bao nhiêu nghiệp ác. Cũng do cái khẩu này mà mình đã giết biết bao nhiêu chúng sinh. Và cũng do cái khẩu này mà mình đã đưa vào cơ thể mình những chất độc như là rượu bia, để rồi hiện tại thân thể tàn tạ, bệnh tật, và đời sau thì chúng ta mang cái quả báo là đọa vào ác đạo. Như vậy thì hôm nay quý vị ngồi suy nghĩ lại xem cái miệng của mình trước nói nhiều hay nói ác, hay là thô lỗ, cọc cằn. Bây giờ mình đã nói những lời ái ngữ, những lời dễ thương, nhẹ nhàng, hoặc là những lời đem lại những lợi ích cho nhiều người hay không? Nếu có, đó là chúng ta có tiến bộ. Còn nếu không, thì quý vị phải cố gắng. Làm sao khi mình đi chùa lâu rồi, lời nói của mình phải dễ thương, phải ái ngữ. Làm sao lời nói của mình đem lại được lợi ích cho nhiều người? Quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi. Chúng ta đi đến chùa để làm gì? Để tu. Mà tu là sửa. Nếu chúng ta không sửa thói hư tật xấu thì như vậy chúng ta đâu phải là người, đâu phải người tu. Mà mục đích chúng ta đến đây là để tu. Tu là sửa. Sửa có nghĩa là chúng ta muốn cuộc đời của mình mỗi ngày một tốt đẹp, một tiến bộ, một thăng hoa, một cao thượng, một giải thoát. Nếu chúng ta đi đến chùa mà những thói hư tật xấu mỗi ngày một tăng thì như vậy rõ ràng rằng là việc chúng ta đến chùa chưa đạt được cái mục đích yêu cầu. Rồi xem lại coi chính cái khẩu này đã tạo biết bao nhiêu nghiệp, đã đưa vào cái bao tử của mình biết bao nhiêu chúng sinh, rồi đưa vào thân thể mình biết bao nhiêu là chất độc do ăn, do uống. Ngày hôm nay mình cũng phải quán xét điều đó. Cố gắng hồi xưa mình đưa vào bụng mình 10 con thì giờ xem coi là còn chừng 6-7 con thôi. Năm sau còn chừng 5 con thôi. Cứ mỗi năm mình giảm bớt đi. Như vậy là chúng ta có tu, có tiến bộ. Còn trước đây mình đi chùa là 10 con, bây giờ đi chùa vui quá lại thêm mấy con nữa thì. Thứ ba là thân. thân của chúng ta có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Trước đây do vô minh, chưa hiểu Phật pháp, hai bàn tay của chúng ta đã nhuốm máu, đã giết hại biết bao nhiêu sinh mạng. Rồi cũng hai bàn tay này chúng ta đã lừa đảo, có thể lấy cắp, lấy trộm của người khác. Và cũng hai bàn tay này trước đây chúng ta đã ôm ấp những người khác phái bằng cách dụ dỗ, lừa đảo, cưỡng bức để thỏa mãn cái dục vọng của mình, gây đau khổ cho gia đình, phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Ngày hôm nay mình đã học Phật pháp rồi, thấy rằng trước đây hai bàn tay của mình đã từng giết hại bao nhiêu chúng sanh vì cái khẩu vị, cũng có thể vì sự giận tức, cũng có thể vì sự vui thích mà mình giết hại chúng sinh để thỏa mãn. Ngày hôm nay biết tu rồi, chúng ta giảm bớt sự giết đi, ngược lại còn biết cầm những con vật để làm gì? Thả nó. Hồi trước bắt nó, giết nó, tạo ác, bây giờ mình cũng hai bàn tay này khi biết tu rồi lại tha mạng sống cho nó. Cũng hai bàn tay này trước đây mình lừa đảo, lấy cắp của người, bây giờ cũng hai bàn tay này mình biết đem những của cải đi, đi bố thí, đi giúp đỡ người khác. Cũng hai bàn tay này trước đây mình ôm ấp những người khác phái bằng cách dụ dỗ, lừa đảo, thì ngày nay mình biết sống một cuộc đời trong sạch. Bởi vì hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của người khác. Mình muốn gia đình mình được hạnh phúc thì không thể phá hoại hạnh phúc của người khác. Gia đình mình không muốn ai phá hoại hạnh phúc, mình cũng không được phép phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Khi hiểu được chúng ta phải nỗ lực mỗi một ngày, thân thể của mình làm thế nào đó không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm. Những điều này theo chúng tôi nghĩ rằng, nếu quý vị có quyết tâm, quý vị có thấy được, hiểu được về nhân quả, chắc chắn rằng dần dần mình sẽ thực hiện được. Tuy rằng không thể một lúc, nhưng nếu quyết tâm, một năm nay chúng ta chưa làm hết, chưa làm được, chưa làm đầy đủ, thì mình làm được một ít, sang năm mình làm được một ít. Việc tu hành là do ý thức của chúng ta. Khi hiểu được, thấy được, tự chúng ta phải nỗ lực, phải thay đổi. Và nỗ lực thay đổi đó, chúng tôi không mong muốn rằng quý vị phải làm một lúc đâu, mà quý vị có sự thay đổi, có sự tiến bộ từng phần, từng đoạn, cho đến một ngày nào đó toàn diện. Chúng ta quán xét lại từ khi mình bước vào chùa cho đến bây giờ, đã học được gì, đã thay đổi được gì, đã tiến bộ được gì, và những thói quen tật xấu của chúng ta có giảm bớt được chút nào hay không. Nếu có thì đó là việc tu hành của mình có tiến bộ. Về thân của quý vị cũng vậy, hàng ngày khi chúng ta đã biết đến chùa rồi, bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Như thế nào? Trong bốn oai nghi này mình phải có chánh niệm. Khi mình ngồi, mình xem coi mình ngồi như vậy có đẹp hay là xấu. Khi mình đứng, khi mình đi, khi mình nằm cũng vậy. Chúng ta tu là phải sửa được cái tướng như thế. Không những sửa tướng oai nghi như thế mà mình phải làm sao cho cái thân của mình, cái gương mặt của mình mỗi ngày hiền hơn, trang nghiêm hơn, oai nghi hơn, dễ thương hơn, vui vẻ hơn. Khi quý vị đi tu rồi đó, mỗi ngày làm sao gương mặt quý vị nó phải tươi. Chứ mình đi tu về lúc nào mặt mình gầm gầm không thì chắc ai cũng sợ hết. Đây là sự thật. Xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta đi tu với mỗi ngày mình tươi vui mà mình sống như thế nào đó để cho mọi người ta nhìn mình là thấy ông này bà này đi chùa sao lúc này thấy gương mặt của ông sáng sủa mà vui vẻ, không như trước. Như trước đây sao mà lúc nào gương mặt ông cũng buồn hay là cũng bực bội mà lúc này thấy gương mặt ông có thay đổi. Chúng ta phải thể hiện được cái đó. Mình đi tu là mình có an lạc, mà an lạc nó phải thể hiện được trên cái gương mặt của mình. Và nhất là mình đi tu làm sao mặt mình hiền nghe, đừng có tu lâu mặt dữ à. Nguy hiểm nhất là tu lâu mặt dữ à. Tại sao mặt chúng ta dữ? Là do mình hay giận hay hờn. Bởi vì cái hạt giống giận hờn bực tức đó thì làm cho gương mặt mình dữ ra rồi già xấu đi. Còn nếu chúng ta lúc nào cũng có cái hạt giống từ bi, hạt giống hoan hỷ, yêu thương tha thứ thì chắc chắn là gương mặt của quý vị không thể nào mà giữ được. Cho nên mình đi tu, đi đến chùa, học Phật Pháp thì làm sao gương mặt quý vị mỗi ngày một tươi, một vui, để cho ai thấy người ta muốn đến chùa. Những điều này chúng ta cần phải xem xét, cần phải kiểm điểm để thấy mà tu sửa, làm sao cho thân, khẩu, ý của mình mỗi ngày một thanh tịnh, một tiến bộ, an lạc, hạnh phúc, tốt đẹp. Đối với quý vị ở đây về chùa Diên Quang tu theo pháp môn niệm Phật, mình cũng kiểm điểm lại xem trong những năm qua việc niệm Phật của mình như thế nào. Mỗi một ngày mình niệm được bao nhiêu, tiến hay là lùi? Có người chúng tôi khuyên các vị nên á phát nguyện mỗi ngày niệm một chuỗi, quyết chí ngày nào dù mệt, dù ốm, dù bận thế nào đi nữa chúng ta cũng phải niệm được một chuỗi, rồi ngủ nghỉ hay làm gì thì làm. Có Phật tử nói với chúng tôi: thầy ơi, một chuỗi ít lắm, con niệm một chút là 10 chuỗi, có khi 100 chuỗi. Chúng tôi mới nói: thôi cứ từ từ. Thế nhưng Phật tử này rất là quyết tâm, nói: giờ con phát nguyện là một ngày sẽ niệm 100 chuỗi. Thì thực ra 100 chuỗi nếu mà niệm thì chừng một tiếng đồng hồ cũng có thể là được 100 chuỗi. Thì lúc đầu Phật tử này phát nguyện là về cũng niệm 100 chuỗi. Niệm được đâu vài tháng, rồi sau một thời gian á còn có 90 chuỗi. Nói bận quá không có niệm đủ. Cái rồi năm sau chúng tôi hỏi: sao lúc này niệm được bao nhiêu? Ấy giờ bận quá thầy ơi, giờ còn có 50 chuỗi à. Thế rồi vài năm sau có hỏi: sao lúc này niệm Phật như thế nào? Nói lúc này có khi con niệm, có khi con cũng quên không niệm được chuỗi nào. Mới tu thì Phật gần kề, tu lâu thì Phật lại về Tây Phương. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là mình niệm một tí đó, hay một tiếng đồng hồ có thể cả hàng trăm chuỗi. Nhưng xin thưa quý vị, đúng, lúc mà mình còn hăng thì vậy, tới chừng mà mai mốt rồi uể oải rồi thấy một chuỗi cũng không có. Cho nên chúng tôi mới khuyên quý vị rằng là cứ phát nguyện niệm một ngày một chuỗi. Một ngày một chuỗi khó không? Chúng tôi nghĩ không khó. Thế nhưng nó tạo cho quý vị một cái sức bền. Bởi vì một ngày một chuỗi đó là một chuỗi cố định để giúp mình tinh tấn, không ngày nào mình không niệm. Còn bây giờ quý vị niệm một chuỗi, quý vị có thể niệm 100 chuỗi, 1000 chuỗi cũng được. Thế nhưng giá chót là phải một chuỗi. Dù bần, dù bệnh, chúng ta không bỏ. Thì chúng tôi nghĩ rằng không khó. Nhưng khi quý vị niệm rồi một chuỗi, quý vị còn thời giờ niệm thêm 10 chuỗi, 100 chuỗi nữa thì cũng vẫn được. Đó là cái cách để chúng ta nỗ lực tu tập bền bỉ. Ví như chúng ta nấu một nồi cơm thì lửa phải đều. Nếu lửa củi vừa đưa vào bếp, nồi cơm nóng lên, chúng ta rút củi ra. Vậy nấu cho đến khi nào mới chín cơm được? Nếu lửa đều, chắc chắn rằng nồi cơm sẽ chín. Việc tu cũng thế, chúng ta cứ bền bỉ. Quý vị kiểm điểm, quán xét lại coi, trong những năm mình tu hành, mình niệm Phật là có tiến hay là lùi? Đấy, cái điều này cũng quan trọng để thấy cái sự tu tập, sự tinh tấn của mình và cái niềm tin của chúng ta có vững chắc hay không. Hay là hôm nay đang tu niệm Phật, ngày mai nghe ai nói ồ tu cái này hay lắm, bỏ không tu nữa là tu cái khác. Vậy là chúng ta niềm tin không? Không kiên cố. Giáo pháp của Đức Phật chỉ là phương tiện, mục đích là một. Đức Phật dạy nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vậy chúng ta tu pháp môn nào? Niệm Phật, tu thiền, tu mật, tu pháp hoa, tu hoa nghiêm. Pháp nào cũng vậy, mục đích cũng để giải thoát, để thành Phật. Vậy khi mình đã chọn cho mình được một pháp môn niệm Phật tu tập, phải nỗ lực, cố gắng. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chân. Mình cứ tiếp tục tu tập, bởi đạo Phật là đạo trí tuệ. Và Đức Phật cũng đã khuyên chúng ta khi làm một điều gì phải suy nghĩ trước, phải cân nhắc trước, phải chọn lựa trước. Chúng ta tu cũng vậy, không bắt mình phải tu pháp môn niệm Phật, không bắt mình phải tu pháp môn thiền, hay không bắt mình phải tu pháp môn mật, mà do chúng ta thấy pháp môn nào phù hợp với căn cơ của mình thì mình tu sẽ có kết quả. Chứ không phải là pháp đó hay hay pháp đó dở. Pháp của Phật, pháp nào cũng hay, nhưng do căn cơ của mình cao hay là thấp, phù hợp với pháp này hay phù hợp với pháp kia. Chúng ta nói thí dụ, quý vị đau bao tử, có thể mình đi bác sĩ cho cái toa mua cả triệu tiền thuốc, nhưng mà uống không hết. Người ta chỉ bà đi ra ngoài kia nhổ cái cây đó đó về sắc uống đi, uống chừng một tháng là hết bệnh. Thì mình đôi khi cũng nghi nghi, thuốc mua cả triệu bạc không hết, cái cây đó ở ngoài vườn mình lượm vào sắc uống mà hết, thôi kệ cũng cứ thử coi. Thế là đi nhổ mấy cái cây đó về sắc uống, tháng sau hết bệnh. Như vậy đâu phải thuốc nhiều tiền mới quý, mà thuốc chữa hết bệnh mới thuốc quý, đúng không? Chứ không phải là do tiền nhiều. Pháp môn cũng vậy, không phải pháp nào hay, pháp nào dở, pháp nào phù hợp với mình thì pháp đó là hay, còn không phù hợp với mình dù có hay cũng thành dở. Chúng ta nói ô ông kia tu thiền hay quá, cái mình nói pháp đó hay lắm, nhưng mà căn cơ của mình không đủ để tu thì cũng không đạt được. Vậy khi chúng ta đã chọn cho mình một pháp môn là mình đã có suy nghĩ. Khi đã suy nghĩ, khi đã chấp nhận một phương pháp, mình phải có một niềm tin vững chắc vào cái pháp môn của mình. Niệm Phật là nhân mà thành Phật là quả. Vậy chúng ta thấy pháp môn niệm Phật là lúc nào cũng nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật. Mà trên cuộc đời này, nếu nói về ý tưởng, về suy nghĩ, không có gì tốt đẹp bằng nghĩ Phật. Bởi vì niệm Phật, nhớ Phật là nghĩ đến điều tốt, điều lành. Khi chúng ta hiểu được điều đó rồi, mình phải nỗ lực dốc lòng tu tập. Quý vị nên kiểm điểm lại, trong năm qua chúng ta niệm Phật được nhiều hay là ít? Đó. Thứ hai nữa là trong khi niệm mình được nhất tâm nhiều hay là ít? Hay là vọng tưởng còn nhiều thì phải cố gắng khắc phục. Có nhiều người nói sao mà mỗi lần niệm thì vọng tưởng nó nhiều quá, không biết khắc phục làm sao. Chúng ta nói thôi kệ, cứ niệm, cứ cố gắng nỗ lực niệm. Còn cái vọng tưởng thì tùy nó, nó do cái phước báo, cái nghiệp của mình. Nghiệp của mình đời trước nặng á thì cái vọng tưởng của mình nó nhiều. Khi nào cái nghiệp của mình nó nhẹ đi thì cái vọng tưởng nó ít. Chúng ta mới lấy cái thí dụ như cái quạt đây. Cái quạt là khi bật điện thì nó quay, phải không? Nó quay rất là nhanh. Nhưng khi mà chúng ta tắt á, quạt dừng liền không? Không thể dừng liền, phải hết cái trớn của nó mới dừng. Chứ không phải là điện ngắt mà quạt dừng. Vì cái quạt nó đang có trớn nên phải đợi hết trớn nó mới dừng. Tâm của chúng ta cũng vậy, từ vô thủy kiếp đến giờ điên đảo vọng tưởng cũng như cái trong trống vậy đó. Ngày hôm nay mình mới tu cũng như mới ngắt điện mà đòi nó dừng liền, làm sao dừng nổi. Nó cũng phải từ từ. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị nỗ lực tu tập. Còn cái chuyện cái nhất tâm của mình được tới đâu là tốt tới đó, chứ chúng ta không nên quá bận tâm vào đó. Nói thế không phải là chúng ta niệm cho có, mà chúng ta phải nỗ lực. Nhưng mà nỗ lực, cứ nỗ lực như là cái người trồng cây thì mình cứ gì chăm sóc, tưới, vun phân, thì một ngày nào đó đủ ngày, đủ tháng, đủ năm nó ra hoa, ra quả. Chứ ngày hôm nay mình mới ra, mình tưới, mới ra chăm sóc mà muốn cho nó ra quả, hoặc là mỗi ngày ra kéo lên chút thì chỉ chết sớm thôi. Việc tu của chúng ta nó cũng thế. Quý vị cứ làm đi, cứ tu, thì tự nhiên rằng dần dần đó là cái nghiệp chướng mình nó vơi bớt đi, vọng tưởng của mình nó cũng sẽ giảm dần, cái phước của mình nó tăng, thì cái định của mình nó cũng theo đó tăng. Rồi hàng ngày chúng ta về đây tu tập, trong một năm qua thì bây giờ tất cả mọi người mình cũng nên xem lại, mỗi người thấy rằng mỗi năm qua là chúng ta thêm một tuổi. Thêm một tuổi cũng có nghĩa là chúng ta đã bớt đi một tuổi nữa. Tuổi gì? Bớt đi tuổi thọ. Có nghĩa là nếu mình sống tới 70 tuổi thì hôm nay 65 tuổi thì mình còn có 5 tuổi nữa. Có nghĩa là tuổi càng thêm thì mạng sống càng giảm. Mỗi năm nhìn lại mắt của mình thấy mờ đi một chút, tóc thì bạc thêm, da nhăn thêm. Như vậy là đáng mừng hay là đáng lo? Lo. Nhưng mà có ai lo không? Cái quan trọng như vậy có lo không ấy chứ? Trong kinh Xuất Diệu có chép, một hôm Đức Phật cùng chư Tăng đi ngang một cái bờ hồ, hồ cạn nước, những con cá nhởn nhơ bơi lội ở trong đó. Đức Phật nhìn thấy, tự nhiên Ngài hơi buồn. Lúc đó các đệ tử thấy tại sao Đức Phật đang ngắm nhìn những con cá rồi gương mặt Ngài thay đổi có vẻ buồn. Các đệ tử mới bạch Đức Thế Tôn, lý do gì mà gương mặt của Thế Tôn lại buồn? Đức Phật nói, các con có thấy không? Tháng này hạn hán, ao nước sắp cạn, mạng sống của những con cá cũng giảm dần, thế mà ta thấy nó vẫn nhởn nhơ bơi lội, nó không biết cái gì. Từ đó ta nghĩ đến con người, mỗi ngày qua mạng sống cũng giảm như cá ít nước, thế mà người ta cứ vẫn lao vào ngũ dục, hưởng thụ, vui chơi mà không biết. Qua cái câu chuyện này, Đức Phật mới đọc bài kệ: ngày nay đã qua, sự sống cũng giảm, như cá ít nước, có vui sướng gì? Mỗi ngày qua đi là mạng sống của chúng ta cũng giảm dần như cá ít nước. Mỗi người mình phải ý thức điều này và cố gắng nỗ lực tu tập. Tất cả chúng ta không biết gì ngày mai cả. Vừa rồi trên thế giới có một trận động đất tại Haiti. Quý vị đã được xem báo, xem TV hoặc nghe đài, chúng ta đã thấy những người bị chôn vùi trong những đống gạch, chết ở trong những đống gạch. Họ có biết rằng ngày mai họ sẽ bị chôn vùi dưới đống gạch đó hay không? Chắc chắn không ai biết cả. Chúng ta cũng thế, không biết gì ngày mai đâu quý vị. Thế giới này mỗi ngày một biến đổi, động đất, sóng thần, bão lụt, thiên tai nó ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và cái chết cũng đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và điều này Đức Phật đã nói rồi. Bởi vì khi xảy ra những sự kiện như vậy, chúng ta mới thấy đời sống quá mong manh ngắn ngủi. Như lúc trước Đức Phật đã nói đó, có lần Đức Phật hỏi các đệ tử mạng sống bao lâu, có vị nói bạch Đức Thế Tôn chỉ trong giấc ngủ. Đức Phật nói ông chưa hiểu đạo. Người khác nói bạch Đức Thế Tôn trong bữa ăn. Đức Phật nói ông chưa hiểu đạo. Một vị khác nói bạch Đức Thế Tôn mạng sống trong hơi thở. Đức Phật nói đúng, mạng sống của chúng ta chỉ tính bằng hơi thở. Hơi thở ra mà không vào là chết rồi. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây một ngày nào đó cũng phải từ giã cõi đời này. Không ai mà sống mãi, không ai mà có thể tồn tại mãi. Chắc chắn rằng cái chết nó sẽ đến. Vậy thì người trí, người học Phật pháp chúng ta phải biết lo cái tư lương, phải chuẩn bị cho mình. Dù trẻ cũng vậy, già cũng vậy, chứ không nói rằng là chỉ già mới chuẩn bị, trẻ không chuẩn bị. Bởi vì Đức Phật nói là mạng sống trong hơi thở, đâu phải là có người già chết đâu. Nếu mà chúng ta đi ra ngoài nghĩa trang, 1 tuổi cũng chết, 2 tuổi cũng chết, 5 tuổi cũng chết, 10 tuổi cũng chết. Như vậy thì cái chết nó đến với bất cứ mọi người. Người hiểu Phật pháp, người có trí là chúng ta phải chuẩn bị. Mỗi một ngày qua, mỗi một tháng qua, mỗi một năm qua, mạng sống của chúng ta đang giảm dần. Vậy thì mình xem coi những gì mình chuẩn bị để cho những kiếp tới như thế nào, con đường cảnh giới tới của mình là đâu, mình phải biết. Còn nếu không thì lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình cứ làm cái người khách lang thang trong vòng luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu kiếp rồi. Ngày nay hiểu Phật pháp thì chúng ta phải làm sao biết đường về, đừng làm người cùng tử lang thang nữa. Nói tóm lại là khi chúng ta đã là người Phật tử có tu học thì mỗi năm phước của mình tăng thêm, trí tuệ của mình tăng thêm, thân tướng của mình được trang nghiêm, gương mặt của mình hiền lành, dễ thương, phúc hậu. Đó là chúng ta có tiến bộ. Còn ngược lại thì chúng ta phải xem, nếu mà chưa được như vậy thì mình phải cố gắng, sang năm mình sẽ được, sẽ tiến bộ hơn nhiều. Thì cuối cùng thì xin kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc.